Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh vào chiều ngày 30 tháng 10 và đề nghị phía Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân nếu xác định có nạn nhân là người Việt, đồng thời cho biết bộ này đã sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh để phối hợp điều tra và xác minh danh tính nạn nhân. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã cùng trao đổi một số vấn đề có liên quan, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp làm rõ vụ việc. Trang tin điện tử của Bộ cho biết. Cũng liên quan đến vụ 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở Essex, Anh, trong đó nghi có nhiều nạn nhân người Việt, Công an tỉnh Hà Tĩnh trong cùng ngày đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép trên địa bàn tỉnh này. Cho tới nay đã có 10 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với người thân đang trên đường sang Anh. Công an Hà Tĩnh cho biết trên trang thông tin điện tử. Trong khi đó, Công an tỉnh Nghệ An cho hay đã có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc với người thân đi sang Anh. Trả lời báo Dân Việt hôm 31 tháng 10, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cũng khẳng định, phái đoàn của Việt Nam cũng đã sẵn sàng, nhưng phía Anh chưa thể giải quyết các thủ tục hành chính cho đi được, nên cũng chưa thể sang ngay. Người phát ngôn Bộ Công an nói thêm rằng, Bộ trưởng sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào phía đối tác. Dự kiến phía Anh sẽ trả lời cho Việt Nam sớm nhất là từ ngày 31 tháng 10 cho đến 1 tháng 11, theo lời của Thiếu tướng Sô. Ông Sô cho biết phía Anh áp dụng tiêu chuẩn của Interpol trong công tác nhận dạng, nghĩa là phải có ADN, mẫu máu, mẫu tóc, vì khuôn mặt và vân tay của các nạn nhân có thể bị biến dạng trong điều kiện âm 25 độ của container đông lạnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang tiến hành lấy mẫu ADN của người thân, những gia đình trình báo có người mất tích, để gửi sang Anh giúp cho công tác nhận dạng thi thể. Người phát ngôn Bộ Công an cũng bác bỏ thông tin có bất cứ đoàn công tác nào của Anh đã đến Việt Nam làm việc trực tiếp với các gia đình, nghi có con là nạn nhân chết tại Anh.
Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam kêu gọi cải thiện điều kiện sống của di dân, không phải chỉ là những người trong số 39 người thiệt mạng trong một container của một chiếc xe tải ở Anh trong tháng này, nhưng cũng đối với những di dân vượt địa Trung Hải và tại Mỹ. Tổ chức này kêu gọi các giới chức đảm bảo sự an toàn và những kênh chính thức về di trú, thay vì đặt gánh nặng lên di dân. Tổ chức không đề cập đến các trường hợp tử vong tại Anh, hiện đang được điều tra về cáo buộc không cố ý giết người và buôn người. Nhưng tổ chức này cùng lên tiếng với các tổ chức khác bày tỏ quan ngại về những điều kiện nguy hiểm và các vấn đề cơ cấu khiến cho những trường hợp tử vong xảy ra. Trong khi toàn cầu hóa giúp đưa làn sóng các công ty và vốn đầu tư qua biên giới, nhưng đối với các công nhân, việc này không xảy ra như vậy, nhưng trái lại đẩy họ vào tay bọn buôn người. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nói việc thay đổi chính sách và thi hành tùy thuộc vào các chính phủ, chủ nhân, các công ty tuyển mộ và các công đoàn. Những khuyến cáo của ILO bao gồm phối hợp giữa các nước xuất phát và những nước đến, chuyển chi phí di dân từ các công nhân sang chủ nhân và làm cho việc di dân hợp pháp ít tốn kém hơn và ít phức tạp hơn để các di dân không gặp nạn buôn người. Phối hợp sẽ gia tăng khả năng một nước nhận được di dân với những kỹ năng cần thiết. Nhật Bản với dân số nhiều người già chẳng hạn đang làm việc với các nước có lực lượng lao động lớn như Việt Nam, Campuchia và Philippines để huấn luyện công nhân đến Nhật Bản thay vì tìm việc làm trước khi đến Nhật Bản. Vấn đề là kết hợp các quốc gia dư thừa lao động với những nước thiếu lao động. ILO khuyến cáo là chú trọng đến các cá nhân không ích lợi gì, nhưng nên nhấn mạnh đến việc thay đổi hệ thống, chẳng hạn như các nhà nghiên cứu phát hiện rằng khi Mỹ và châu Âu hạn chế di dân thì họ không ngăn chặn được di dân, nhưng chỉ đẩy di dân vào những con đường nguy hiểm hơn. Người Việt Nam ngạc nhiên khi nghe đồng bào mình đi ra nước ngoài kiếm việc làm, kể từ khi đất nước giàu hơn trong những năm gần đây với những thu hút mới, từ các khách sạn trong các khu nghỉ mát, từ các cửa hàng sang trọng. Di dân lao động bất hợp pháp gia tăng khả năng các di dân bị bóc lột và hạn chế những kênh họ có thể tiếp cận được để tìm sự giúp đỡ và công lý khi ở nước ngoài, cũng như làm họ dễ dàng bị trừng phạt với các khoản tiền và những chế tài khác ở Việt Nam, Giám đốc ILO tại Hà Nội Trang Healy ngày 29 tháng 10 nói. Tuyên bố của ông Chang Hee được đưa ra gần một tuần sau khi cảnh sát phát hiện những xác người bên ngoài London. Việc phát hiện này đã gây ra một cuộc săn lùng thủ phạm tại Bắc Ireland, với một người đàn ông bị truy tố hình sự, và việc xác định ít nhất có vài người trong số 39 người thiệt mạng đến từ Việt Nam. Cái chết của họ làm thế giới chú ý nhiều hơn đến nạn buôn người và những người mà ILO nói phải được bảo vệ chống lại những tập tục tuyển mộ giả mạo và lạm dụng. Các giới chức Việt Nam và Anh đang làm việc để nhận diện những người tìm thấy trong xe tải chở container. trong số di dân châu Á, người Việt Nam phải trả một khoản tiền cao hơn cho những người môi giới, và con số các di dân đang gia tăng, theo như ILO. Cuộc điều tra chung của ILO với cơ quan di dân quốc tế cho thấy có khoảng 75% di dân Việt Nam báo cáo bị lạm dụng về quyền lao động trong khi làm việc ở nước ngoài. Khuyến cáo của ILO không chú trọng đến vấn đề hình sự hóa. Thay vào đó, ILO cũng khuyến cáo các nhà cầm quyền đảm bảo cho di dân được tiếp cận hệ thống tư pháp. Nhiều di dân thiếu giấy tờ hợp lệ nên ngại không báo cáo việc bị lạm dụng lên nhà cầm quyền.
Bình luận với Hoàn Cầu Thời báo về vụ 39 thi thể di dân chết trong xe tải đông lạnh ở Anh, một số chuyên gia Trung Quốc nói rằng tình trạng người dân đi làm lậu ở nước ngoài của Việt Nam tương tự như ở Trung Quốc, nhưng bày tỏ lạc quan rằng tình trạng này sẽ biến mất khi kinh tế Việt Nam cất cánh trong thời gian tới. Chuyên gia Gu Xiong-son, nghiên cứu về Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, nói với tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Việt Nam bắt đầu cải cách muộn hơn Trung Quốc, nhưng hiệu quả đã rõ ràng. Hãy cho đất nước này một thời gian. Tôi tin rằng tình trạng người nhập cư bất hợp pháp từ các làng như Yên Thành cuối cùng sẽ biến mất. Giữa lúc công tác nhận dạng nạn nhân đang diễn ra, hàng chục gia đình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã ra trình báo với chính quyền về việc mất liên lạc với người thân đang trên đường sang Anh vào cùng thời điểm các thi thể được phát hiện. Rất nhiều gia đình trong số này cư ngụ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhận định về truyền thống di cư ở Yên Thành, chuyên gia Gu Xiong-son nói rằng tình trạng ở đây tương tự với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, nơi có rất nhiều người đã đi theo con đường buôn người để đi nước ngoài vào những năm 70. Ông Gu nói, sau khi nền kinh tế Phúc Kiến khởi sắc, mức sống người dân được cải thiện thì số lượng người đi nước ngoài cũng giảm đi. Từ đó, chuyên gia này cho rằng tình trạng di cư lậu ở Việt Nam cũng sẽ không còn nữa khi nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Đồng tình với nhận định của ông Gu, Ghi Hong Lang, một nhà nghiên cứu ASEAN của Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng Việt Nam gần đây đã làm cộng đồng quốc tế phải lóa mắt với tốc độ tăng trưởng GDP cao và đầu tư nước ngoài lớn. Nhưng lý do đã khiến cho nhiều người dân ở vùng quê Tây Bắc Việt Nam chọn di cư đi nơi khác hoặc đi nước ngoài là do khoảng cách kinh tế giữa vùng này với các khu vực khác. Các chuyên gia Trung Quốc cũng cho rằng báo chí phương Tây đã sử dụng chuẩn mực kép và thiên kiến với các nước phát triển khi tường thuật và bình luận về thảm kịch 39 di dân chết ở Essex. Khi truyền thông tưởng là các nạn nhân là công dân Trung Quốc, họ bắt đầu sử dụng vụ này để chỉ trích những vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc như sự bất bình đẳng. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia nói và cho rằng mũi dùi này đã được chuyển sang phía Việt Nam. Bất kể nạn nhân đến từ quốc gia nào, đó là một thảm họa nhân sinh lớn, ông Ghi nói với tờ báo Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Trung Quốc, truyền thông phương Tây đã sử dụng cách tường thuật khác nhau về cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu mà ông gọi đó là tiêu chuẩn kép và thiên kiến đối với các nước đang phát triển. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Gu nói rằng, những cáo buộc chống lại chính phủ của các nước đang phát triển vì đã để cho người dân của mình bị buôn lậu sang các nước khác là vô nghĩa. Trong khi đó, chuyên gia Ghi cho rằng đây là trách nhiệm không thể bỏ qua của các quốc gia châu Âu khi họ hoàn toàn có thể trấn áp các mạng lưới buôn người và trục xuất người di cư lậu.
Chân dung blogger mẹ nấm vừa xuất hiện trên billboard ở thành phố St. Louis, bang Missouri, mở đầu cho chiến dịch nâng cao nhận thức trong cộng đồng Mỹ về tội ác của Cộng sản do Quỹ Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản phát động vào đầu tháng 10 năm 2019. Từ thành phố Houston, bang Texas, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chia sẻ với VOA.
Tên, khi mà tên của Quỳnh được đặt ở trên cái bảng gọi là Pewpaw thì thực sự là rất bất ngờ. Bởi vì trước đó bên phía Hội tưởng niệm nạn nhân Cộng sản cũng có thông báo rằng là họ muốn dùng hình ảnh của Quỳnh để đăng, để sử dụng trên bản chính. Nhưng mà Quỳnh chỉ nghĩ là nó sẽ ở trong một cái sự kiện nào đó thôi. Thì hôm qua có một cậu bé mà Quỳnh đã từng biết, đã từng dạy nói chuyện, thì cậu lại chụp cái hình cậu đi trên đường về cùng với mẹ và thấy ở bang Missouri, anh, thành phố St. Louis, thì thấy cái hình của Quỳnh ở trên trời, cậu mới hỏi là có phải cô Quỳnh đang ở phía trên kia hay không, và chụp lại cái ảnh đó để gửi cho Quỳnh. Thì mặc dù mình đã cho phép người ta dùng hình ảnh, nhưng mà thấy hình ảnh của mình xuất hiện ở đó thì cũng thật sự là rất bất ngờ ạ.
Nhận định về hình ảnh của mình được VOC sử dụng để phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về tội ác của Cộng sản, cụ thể là Cộng sản Việt Nam, đồng thời chống lại các nhóm chuyên bày tỏ quan điểm thân chủ nghĩa Marxist, chuyên bóp méo thông tin trong cộng đồng. Bà Như Quỳnh nói,
sẽ không có đủ chỗ để đăng tải hình ảnh của các nạn nhân cộng sản từ sau năm 1975 đến nay. Và thế giới cũng cần biết rằng người Việt Nam chưa bao giờ có tự do thực sự dưới chế độ cộng sản.
Trong một thông cáo vào đầu tháng này, ông Marion Smith, giám đốc điều hành của VOC nói, trong vòng 100 năm qua, đã có 100 triệu người bị các chế độ cộng sản giết hại, và chúng tôi cam kết quyết tâm để khắp đất nước Hoa Kỳ nhận biết về tội ác này. Ngay tại thành phố St. Louis, sứ mệnh của VOC là phát động các chiến dịch giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các thế hệ tương lai về tư tưởng, lịch sử và di sản của chủ nghĩa cộng sản. Là một thành phố có lịch sử tiếp nhận người di dân và tị nạn, phần lớn là từ Đông Âu và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng vào tháng 3 vừa qua, tại St. Louis đã xảy ra một vụ phá hoại, đập bể kính ở một cửa hàng đồ cũ, và nghi phạm đã để lại biểu tượng hình búa liềm của chủ nghĩa cộng sản và chữ viết tắt MLM, ám chỉ chủ nghĩa Marxist Lenin Mao, theo thông cáo của VOC. VOC trích phát biểu của blogger mẹ nấm trên Billboard viết, tôi đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù chỉ vì tôi bày tỏ quan điểm cá nhân. Sau hơn 2 năm tù, nữ blogger này được chính quyền Việt Nam phóng thích, nhưng bị buộc phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2018. Bà nói,
tôi nghĩ rằng là chiến dịch vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam của sáng hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản năm nay và trong hai vài năm tới nữa sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam. Vì sau các báo cáo mà họ được nhận cũng giống như là một số phản hồi các thông tin mà Quỳnh đưa ra, thì Quỳnh tin rằng là ít nhất đây cũng chính là một trong những tổ chức sẽ đưa tình trạng Việt Nam mà bị đàn áp dưới chế độ cộng sản đến nhiều với người dân, đặc biệt là người nước ngoài nhiều hơn.
Vào tháng 7 vừa qua, tại văn phòng Thượng viện ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, blogger mẹ nấm được Quỹ hội VOC trao giải thưởng nhân quyền năm 2019. Trước đó, trong thời gian bị giam cầm, nữ blogger được Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ vinh danh và Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2017.